Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chốn bề sâu khác chi thuốc phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần, chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Sống chân thành biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành, hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu, sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Chẳng còn gì mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu khác chi thuẫn phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sóng phong trần, chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Sống chân thành biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. bao giờ nước mắt không còn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, kính thưa các bạn, thầy rất là hạnh phúc khi mà mỗi một tháng hai lần thì có cơ hội chúng ta được gặp nhau. Nhất là ở đây đa phần các bạn là các bạn trẻ không à. Chúng ta sẽ có nhiều việc để mà dự tính, để mà dành thời gian, nhưng mà các bạn đã dành ra hai buổi rất là quý báu để chúng ta về đây ngồi cùng với thầy, chúng ta cùng niệm Quan Âm, chúng ta nghe pháp, chúng ta học giáo lý, chúng ta cùng ngồi thiền. Cảm thấy rất là vui, nhất là các bạn trẻ là khó tu lắm á, mà các bạn làm được như vậy là vậy là hay lắm rồi á. Và mỗi tháng hai ngày chúng ta có cơ hội gặp như vậy thì mỗi lần các bạn thấy mình học được một bài học phải không? Mỗi lần mình học được một chút. Hắn nghĩ là như thế này các bạn, cuộc đời của mình như là một cái trường học vậy đó. Cuộc đời là một cái trường học. Các bạn học trong trường còn có ngày tốt nghiệp. Học ở đây, học miết không khi nào tốt nghiệp hết. Giảng đến khi nào thầy giảng hết nổi rồi thầy ra đi rồi hết, hết giảng. Chứ không có ngày tốt nghiệp. Mà rồi một lúc nào đó các bạn học ở đâu đi nữa rồi cũng không được tốt nghiệp. Buồn dữ lắm chứ thầy. Thấy không? Nhiều người cũng nói sao con học miết con không thấy tốt nghiệp gì hết trơn. Ở ngoài con học đại học cũng 4 năm. Nhiều khi con học theo thầy 8 năm nhưng chẳng thấy thầy cấp cho con cái bằng nào hết. Lâu lâu thì cấp cho con một câu: lâu nay lười quá ha. Nào. Thưa các bạn, cuộc đời chính là những bài học cho ta. Mà ta học mãi không hết. Đó. Cái khôn thông minh của mình ở đây á, là mình phải biết học những bài học nào. Người xưa dạy như thế này: tam nhân đồng hành ắt hữu ngã sư. Có ba người đi chung với mình, trong đó có người là thầy mình rồi đó. Nhưng các bạn thấy ở đây bao nhiêu người? 50 người đúng không? 50 bạn, thế nào cũng có những người là thầy mình. Là thầy mình thế nào cũng có những bài học cho mình. Và cũng vậy, trong cuộc sống của các bạn á, mỗi mỗi khi mà ta tiếp xử hoặc ta ở bất cứ nơi đâu á, cũng có những cái bài học cho ta. Người giỏi hơn ta để cho ta học cái gương đó, mà người dở hơn ta một phương diện nào đó, ta học đó để ta tránh những cái bài học đó. Một sai lầm nào đó của ai đó cũng là một bài học để cho mình đừng phạm phải. Cho nên trường đời, thưa các bạn, ta sẽ học mãi thôi. Mà nếu như là một người mà ta gọi là bậc thượng, bậc căn cơ, bậc thượng á, thì ta học rất là nhanh. Và nhiều khi thoáng qua là ta học được rồi. Còn căn cơ bậc trung á, nhiều khi phải kinh nghiệm rồi ta mới học được. Nhiều căn cơ bậc thấp quá gọi là chảy da chóc vảy, u mê, gọi là chảy máu à, lúc đó mới học được. Thầy nói ví dụ như đơn giản như thầy, hôm nay các bạn thấy thầy giảng đeo kiến đúng không? Những lần trước thầy giảng không đeo kiến. Vì sao? Vì mắt thầy còn thấy được các bạn. Hôm nay hết thấy rồi đó. Hôm nay thấy là dưới mờ không à, không nhìn được cho nên phải đeo kiến. Lúc trước thầy hãy nghe quý thầy dạy là mình còn con mắt sáng á, là một hạnh phúc. Đừng có để sau này mà mắt hư á, hoặc là nhìn không rõ nữa mới biết quý là mình có con mắt sáng. Thì thầy cũng nghe vậy, thầy cũng biết sơ sơ. Bây giờ ví dụ mắt thầy mờ rồi, thôi các bạn nhiều khi chạy xe ngoài đường có 20 mét nhìn bản đường không thấy, nhìn đường không thấy, cho nên lúc đó mình mới thấy là ước gì con mắt mình trở lại sáng như lúc trước. Bây giờ đeo kiến vô một cái thôi các bạn thấy rõ lắm. Bạn nào ngồi đó mà ngủ gục là thầy thấy hết á. Cho nên bây giờ thầy mới thấy rõ là còn đôi mắt sáng là hạnh phúc. Có nghĩa là có những cái bài học khi một ai đó nói ra mình học được liền, dù mình chưa trải qua. Có những bài học mình trải qua rồi mình mới học được, đúng không các bạn? Thì các bạn làm sao trong đời mình á, mình có những bài học mình đừng có để trải qua rồi mới học. Ví dụ như thầy bây giờ mắt thầy bị cận rồi mới nói đó, mới thấy chưa, bây giờ cận rồi mới học được cái bài học là đôi mắt quý. Thì thưa các bạn, có những cái bài học mà Đức Phật dạy cho ta, các quý thầy dạy cho ta, hoặc ông bà ta dạy cho ta, có những bài học đừng để mà trải qua rồi mới biết quý. Vừa rồi thầy có coi một cái cái một cái câu chuyện thương tâm ở trên mạng. Có một cái em bé đó, không biết các bạn có xem không, là tay chân của em biết bị cái gì mà hoại tử hết á. Bắt đầu thịt da bắt đầu rớt ra hết. Trời ơi, thấy thương quá đi các bạn. Đúng là một cái kiếp người mình thật là nhiều đau khổ các bạn, không biết nói làm sao. Thật sự thì khi thầy đi giảng á, các cái bài giảng của thầy, thầy thường chọn những chủ đề liên quan đến nhân quả, liên quan đến nghiệp báo, liên quan đến cuộc sống đời thường thôi. Thầy nghĩ rằng là Phật Pháp là ở chỗ đó đó, là những lời dạy của Đức Phật mà nằm trong đời sống của ta. Để mong sao mỗi lần thầy giảng, chỉ mong sao rớt lại trong tâm thức của các bạn một vài ý nào thôi. Như vậy là thầy mừng lắm rồi. Cho nên thầy nói cứ mỗi ngày trôi qua là một cái bài học cho mình. Và hôm nay á, chúng ta học một cái bài học để mà ta ứng xử trong đời sống hàng ngày của ta. Và gần như tất cả những lời dạy của Đức Phật mà thầy nói lại thì đều mong cho các bạn có một cái cách nào đó để mà mình bớt khổ trong đời mình và mình tìm được một cái niềm vui nào đó trong đời mình. Thì các bạn cứ nghe những cái lời giảng của thầy, thì cái nào hợp thì mình ứng dụng. Ví dụ như lần trước là thầy giảng cái bài Im lặng là vàng, đúng không? Bài Im lặng là vàng, mình thấy có những trường hợp nào nên nói thì nói, những trường hợp nào nên im thì im. Ví dụ như trường hợp này bây giờ như thầy là nên nói hay nên im? Chứ bây giờ mà thầy mà im là thầy bị ăn đâu được, phải không? Như giờ thầy nói hơi im lặng là vàng, chỉ còn cách hồi hướng à. Bây giờ là nói đàng hoàng là học sàng kim cương nên không có im lặng là vàng, phải không? Lúc này là lúc nên nói. Thầy nói ví dụ vậy. Thì hôm nay á, thầy giảng các bạn cái bài pháp có cái chủ đề vui vui là như thế này, đó là thả bò. Bài pháp có hai từ là thả bò. Các bạn nghe thấy vui vui ha. Các bạn biết con bò không? À, ở đây ai ăn thịt bò không? Có ai giết bò chưa?
Chưa.
Chúc mừng ạ. Các bạn thấy cái này thầy coi trực tiếp, thầy coi trên mạng, clip trên mạng. Bữa nào các bạn về coi. Công nhận là có cái anh, cái bác chắc là ở nông dân, ở miền quê của mình đó. Biết con bò vậy á, mà cầm cái búa gõ gõ canh trên đầu nó, gõ một cái là nó nằm im ru luôn á. Lấy dao thọc tiết nó, trong mấy phút sau là có tiết canh bò. Nhanh lắm các bạn. Rồi vừa rồi các bạn coi ở đâu, hình như bên Nepal có cái lễ hội. Còn cái không biết cái con dao của ổng mà nó bén cỡ nào các bạn nha. À, con bò đâu có biết gì đâu các bạn. Là nó đứng vậy đó, chặt búp một cái là rớt cổ liền. Rớt một dao một thôi, rớt cổ con bò. Không biết các bạn coi cái đó chưa. Coi như nhìn xong đầu một cả một cánh đồng tàn là máu không. Mà chặt một cái là rớt, lâu lâu lắm mới hai cái mới rớt. Mà con bò có nhìn thấy nhiều cái con xung quanh chết đó, nó cũng không biết nữa, nó cứ đứng đứng ngơ ngơ. Với lại nhiều khi cái trí tuệ của con bò nó không phân biệt. Nó cũng có thể một vài con nó có cái tánh linh sâu á, có thể thấy được. Cũng lâu đó người ta quay được cái hình ảnh mà con bò nó khóc. Không biết là như thế nào, không biết mà nó chảy nước mắt. Thưa các bạn, Đức Phật dạy như thế này. Cái con lạc đà nó đi ngang sa mạc á, nó chưa phải khổ. Nó con lạc đà cái khổ mà chở nặng đi ngang sa mạc chưa phải là khổ đâu, mà khổ là thiếu trí tuệ. Nó vì sao mình làm lạc đà, bạn hiểu không? Nghĩa là cái khổ nhất trong đời ta, người ta không có trí tuệ để mà ta phân biệt đúng sai. Cái đó là cái khổ nhất các bạn. Thì thầy thay mấy có những cái câu chuyện hoặc là có những cái clip mà người ta giết con bò thấy thật là đau thương các bạn. Thì cảm hứng để mà thầy giảng cái bài hôm nay á là do thầy đọc cái câu chuyện vào thời Đức Phật. Hôm đó Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây với lại quý thầy. Thì trong lúc Đức Phật với lại quý thầy ngồi thiền xả thiền á, thì có một bác nông dân, bác ta hối hả, bác chạy tới với cái vẻ mặt của bác á, là đang lo lắng lắm, đang đau khổ lắm, đang buồn lắm. Thì bác mới hỏi với Đức Phật là thưa ngài, ngài có thấy một con bò của tôi mới chạy qua đây không? À, mới hỏi Đức Phật, ngài có thấy một con bò của tôi mới chạy qua đây không? À, bác ta mới mếu máo, bác ta nói rằng là nhà tôi á thì có vài sào đất thôi, và quanh năm suốt tháng làm không có dư bao nhiêu, mà năm nay á thì mùa màng á lại thất bại, cho nên là coi như là năm nay đói rồi đó, khổ rồi đó. Đã vậy á, gia đình tôi gần như dành nhờ con bò này nè mà dành dụm được một chút tiền mà để lo. Vậy mà không biết cái lý do nào đó, con bò của tôi nó chạy đâu mất rồi. Nãy giờ tôi cảm thấy tôi là một người khổ nhất thế giới. Ông khi mà ông mất con bò, ông cảm thấy ông là một người khổ nhất thế giới. Và ông buồn bã, ông thưa với ngài Đức Thế Tôn, ngài có thấy con bò con chạy qua đây không? Thì lúc đó Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói với ông là này bác nông dân, nãy giờ chúng tôi ngồi đây, chúng tôi không thấy một con bò nào chạy qua đây cả. Thì ông ta méo máu, ông ta buồn, ông ta bỏ đi. Trong tâm ông chắc là con bò này mất tìm không lại tìm, không có lại, không có được. Thì lúc đó Đức Phật mới quay qua quý thầy. Đức Phật nói như thế này: này quý thầy, quý thầy có thấy quý thầy hạnh phúc không khi quý thầy không có con bò nào để mất? Bạn nghe câu đơn giản bạn mới thấy. Này quý thầy, quý thầy có thấy quý thầy hạnh phúc không khi quý thầy không có con bò nào để mất? Sau đó thầy mới nghĩ ra rất nhiều cái bài học trong một cái câu chuyện này. Bạn biết là ý Đức Phật muốn dạy đây là gì ạ? Thực ra thì quý thầy đâu có nuôi bò, đúng không? Nhưng mà Đức Phật muốn nói con bò là cái gì? Chính là những cái sở hữu của mình, bạn nghe không? Những cái sở hữu mình có. Và khi mà cái mình có đi rồi á mà mất á, mình dễ đau khổ lắm. Nhất là với những người như thế nào các bạn? Mình tham chấp, nhất là tham chấp vào cái tài sản. Có những người các bạn biết không, là thà chết chết nhưng mà mình phải giữ lại được cái tài sản. Có những người là sống cả cuộc đời của mình đó, là chỉ mong có nhiều tài sản cứ tích góp thôi. Nếu mình nói là hạnh phúc là cái lý tưởng cao nhất của cuộc đời là tài sản, là vật chất đó, thì thưa các bạn, có bao nhiêu người đó người ta đã đạt đến cái vật chất là không thiếu gì? Thử hỏi những người đó coi, có phải là vật chất là cái mà tối thượng của cuộc đời này chưa? Chắc chắn sẽ là chưa đâu các bạn. Thì các bạn đặt lại câu hỏi qua cái câu chuyện đó, thì muốn các bạn đặt lại câu hỏi thứ nhất á, là các bạn có con bò nào để mất không? Có không? Trả lời thiệt cho thầy coi, có không? Có. Rồi, thứ nhất là có con bò để mất. Thứ hai là các bạn đặt lại câu hỏi cho thầy nữa nè: mất bò rồi ta có khổ không? Trả lời nhỏ vậy. Trả lời lại câu thứ nhất cho thầy nha: các bạn có con bò nào để mất không?
Có.
Mất bò rồi ta có khổ không?
Có.
Khổ gì bây giờ, ta phải cần bỏ con bò nào? Bài pháp này mình coi coi mình phải bỏ con bò nào đây. Các bạn biết á, từ cái câu chuyện này á, mà trong chúng quý thầy ở với nhau á, chúng biết là ví dụ như là hôm nay thầy có thêm cái sâu chuỗi mới, thấy không? Là thầy có thêm một cái đải mới, hay là thầy có thêm một cái chuông mới, hay thầy có thêm một bộ đồ mới, ví dụ có thêm một cái vật chất gì đó, là quý thầy hay chọc nhau: rồi thêm con bò. Thêm con bò. Bữa nào á mà dùng nhiều quá, cái quý thầy hay chọc: thôi thả bò bớt đi, thả bò bớt đi. Có nghĩa là gì các bạn? Là buông bớt đi á, là cho bớt đi. Vậy nói ở đây á, có nghĩa là thầy kêu các bạn đừng có cần chuẩn bị gì hả? Phải không? Không phải nha. Nói đây không có nghĩa là thầy nói các bạn á là cuộc sống của mình á bỏ cái nào càng nhiều càng tốt. Không phải vậy. Nói vậy xong chắc các bạn chỉ cần giữ lại cái gì? Ba bụi đồ, phải không? Chiếc xe đủ, còn gì cho hết. Không phải như vậy nha. Ý muốn nói ở đây và ý Đức Phật muốn dạy ở đây cho ta là gì? Là cái cuộc sống của mình á, những cái điều kiện vật chất là mình phải cần có. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây là gì các bạn? Là ta đừng có bị lệ thuộc vào nó. Bạn nhớ chưa? Đừng có bị lệ thuộc vào vật chất. Có nghĩa là mình tạo ra vật chất, không? Nhưng mình đừng lệ thuộc vào nó. Nếu mà mình sống á, mình lệ thuộc vào những điều kiện vật chất á, thì mình nô lệ cho nó. Ví dụ như là tiền, thấy không? Như là tiền. Vừa rồi thầy gặp anh kia, anh kia nói là tiền là gì? Anh trả lời là tiền là giấy, đốt là cháy. Anh nói một câu đó: tiền là giấy, đốt là cháy. Nhưng mà trong lòng rất là áy náy. Lòng rất là áy náy khi đốt tiền. Đâu, tiền là giấy nhưng mà làm cho mình khổ không? Khổ. Và biết bao nhiêu người nô lệ đồng tiền rồi, đúng không các bạn? Điều mà thầy cốt lõi thầy muốn nói cho các bạn trong cái bài pháp hôm nay á, là các bạn xem lại thêm mình có nhiều con bò không. Thực ra thì ai cũng nhiều, mà cái gốc ở đây là gì? Là những con bò này á, nó có làm cho mình khổ không? Đó. Những con bò này nó có làm cho mình khổ không? Rồi bây giờ đọc với thầy. Có cái bài thơ cái vị đó làm cũng hay hay như thế này. Đọc cho thầy học ra được thêm triết lý nè. Mình có con bò,
mình có con bò,
phải lo cho nó,
phải lo cho nó.
Nếu không có bò,
nếu không có bò,
cần gì phải lo,
cần gì phải lo.
Đúng không? Rồi không có cần gì cứ đưa đây thầy. Tiếp. Mình có cái gì?
Mình có cái gì?
Phải lo cái đó.
Phải lo cái đó.
Không có gì cả.
Không có gì cả.
Thì phải lo gì?
Thì phải lo gì?
Thực tập buông bỏ.
Thực tập buông bỏ.
Là biết thả bò.
Là biết thả bò.
Cho bò rong chơi.
Cho bò rong chơi.
Đời mình thảnh thơi.
Đời mình thảnh thơi.
Cho bò rong chơi.
Cho bò rong chơi.
Đời mình thảnh thơi.
Đời mình thảnh thơi.
Cho bò rong chơi.
Cho bò rong chơi.
Đời mình thảnh thơi.
Đời mình thảnh thơi.
Nhưng khó quá thầy ơi. Hai câu cuối rất là hay. Cho bò rong chơi. Đời mình thảnh thơi. Nhưng khó quá thầy ơi. Đúng thưa các bạn. Thật sự thì con người của mình á, nếu mà mình còn cái tâm chấp trước nhiều, mình chưa có tâm biết buông nhiều á, các bạn mình còn khổ. Thật sự là khi mà mình sinh ra trong cái cuộc sống này, bạn biết không, là mình đã có nhiều nỗi khổ lắm rồi. Nhưng như thế cảm chừng như là chưa đủ cho một kiếp người của ta thì phải. Và con người của ta phải đi tìm nhiều cái lắm các bạn. Và trong lúc đi tìm đó, và ngay cả khi ta đạt được rồi đó, mà ta vẫn đánh mất hạnh phúc. Cho nên cái hôm đó các bạn, có một cái ông vua, ông đã gần như là đầy đủ hết rồi. Các bạn biết là vua gần như đầy đủ đúng không? Nhất là về phương diện vật chất, quyền hành, địa vị không thiếu gì hết. Nhưng ông không có hạnh phúc. Nên ông mới muốn đi tìm một ai đó cho ông một cái phương pháp nào đó để cho ông sống có hạnh phúc. Thì ông mới nghe là ở trên một cái ngọn núi kia là có một cái vị triết gia. Và ông này có thể chỉ cho ông vua cái phương pháp sống hạnh phúc. Các bạn, hôm đó ông vua này mới lặn lội đi tới hỏi cái ông triết gia đó là xin chỉ cho tôi cái phương pháp nào mà để tôi sống có hạnh phúc. Các bạn biết không, cái ông triết gia này ông nói là bây giờ đức vua hãy đi tìm một người, một người gọi là hạnh phúc nhất thế giới. Thì đức vua mới xin cái chiếc áo của cái người đó đức vua mặc thì đức vua sẽ được hạnh phúc. Đó, nói với ông vua đó là đức vua phải đi xin cái chiếc áo của cái người mà được gọi là rất là hạnh phúc. Đức vua hãy xin chiếc áo đó đức vua mặc vào thì đức vua hạnh phúc. Các bạn biết không, ông vua ông bỏ rất nhiều thời gian, trong mấy năm trời ông ta đi khắp nơi để mà ông ta xin được cái chiếc áo của người hạnh phúc. Nhưng có một điều như thế này là ông ta đi, ông ta hỏi anh có hạnh phúc không, bây giờ tôi cũng có hạnh phúc nhưng mà khổ nhiều hơn hạnh phúc. Đi nữa hỏi người nữa thì đa phần cái câu trả lời như thế này nè, là đa phần là khổ nhiều hơn vui. Bạn thấy đúng không? Cuộc đời này khổ nhiều hơn vui đúng không? Ừ. Rồi một số người á thì nói rằng này, đời tôi có khổ, có vui. Nghĩa là khổ vui cân bằng. Một số người ít hơn thì nói là đời tôi có vui, có khổ. Tuy vui nhiều hơn khổ, nhưng mà thế nào cũng còn khổ. Và không dám nhận mình là một những người có hạnh phúc, thường xuyên hạnh phúc. Thì ông vua ông đi tìm mãi không? Đến nỗi mà coi như là ông tuyệt vọng, mình tìm không ra được cái người nào mà tự nhận mình hạnh phúc hết. Thì khi mà ông vua đến tới khu rừng đó thì ông mới nghe mấy đứa con nít đó nó hát cái giọng hát trong rừng rất là trong sáng như vậy. Ông ta cảm thấy cái lòng nhẹ. Ông thấy mấy đứa bé nó hát như vậy thì mấy đứa bé nó mới hỏi ông vua đó. Thì ông vua mới mấy đứa nó mới nói là ông muốn đi tìm hạnh phúc phải không? Tôi thấy ở trong phía rừng sâu này có một ông lão. Tôi thấy ông lúc nào khuôn mặt cũng là hoan hỷ, tươi vui và tâm ông rất là thảnh thơi tự tại. Ông hãy đến vị đó ông hỏi thêm có phải người đó là hạnh phúc không. Các bạn biết ông vua nghe vậy ông mừng quá. Thì ông ta mới đi và ông gặp cái ông lão này. Thì ông vua mới hỏi là thưa ngài, có phải ngài là người sống hạnh phúc không? Ông lão nói đúng rồi, tôi là người sống rất hạnh phúc. Thì các bạn biết ông vua chỉ cần nhìn lên ông lão thôi, ông ta đã cảm thấy là khuôn mặt của ông ta toát ra cái điều gì đó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi, tự tại, thông dong lắm. Không biết là cái khuôn mặt của mình nó biểu hiện cảm xúc của mình đúng không các bạn? Khi mình buồn á là khác nha. Còn khi mình buồn là khác. Khi mình vui là khác. Khi mình tuyệt vọng là khác. Khi mình chán đời là khác đúng không? Khi mình trúng số là khác. Thấy không các bạn? Trúng số nhìn khác liền à. Nói chung khi mình đói là khác, khi mình no là khác liền, khi mình bệnh là khác liền. Cho nên cái khuôn mặt của mình đó thưa các bạn, nó không khó giấu được cái gọi là cái tâm tư, cái tình cảm của con người mình lắm. Mà nhất trên khuôn mặt cái gì nó biểu hiện rõ nhất? À, cái cặp mắt đó nha. Nhiều người người ta ở ngoài chỉ cười 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 chứ trong lòng sao? Ruột héo hết rồi phải không? Ruột héo hết rồi, sầu não ở trong rồi. Nhưng mà có thể mình giấu được qua nụ cười, nhưng mà ánh mắt thì giấu không được thôi các bạn. Nhưng ở đây các bạn khéo ở chỗ này, anh sẽ thấy này, có nhiều người á là khuôn mặt nhiều khi phải lịch sự, phải cười thôi, phải vui thôi, nhưng mà ánh mắt buồn lắm. Cho nên ở đây các bạn nào á mà buồn nhiều á, không thể giấu được qua ánh mắt đâu nha. Liếc cái biết rồi đó. Có thể chúng ta sẽ giấu được tất cả cho nên, nhưng không giấu được ánh mắt. Cho nên ông bà ta nói ánh mắt làm sao à, đó các bạn thấy, nhìn ra cái cửa phía sau thấy có cái lỗ đó không? Đó. Dù bây giờ người ta muốn nhìn thấy phòng này, nhìn qua cái cửa đó có thể thấy đây được không? À, thấy đây được thì có nghĩa là ý muốn nói là gì? Qua cửa sổ mình thấy ở trong nhà, qua ánh mắt thấy được trong lòng. Đó, cho nên là không giấu được qua ánh mắt thưa các bạn. Thì ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt của ông lão này rất là hạnh phúc. Thì ông vua ông mới xin ông lão này là con nghe nói là nếu mà mặc được cái chiếc áo của một người hạnh phúc nhất á, thì sẽ được hạnh phúc. Thì ông vua mới xin ông lão chiếc áo. Thì đại chúng biết lúc đó ông lão nói gì không? Ông hãy nhìn tôi coi. Thì nhìn lên ông lão, thật ra ông lão không có áo vậy. Lúc này cái ông hạnh phúc nhất này lại không có áo. Khổ vậy, đi tìm được người hạnh phúc rồi mà xin cái chiếc áo á, thì ông này lại không có áo vậy. Có cái triết lý rồi, bạn biết gì không? Ý ông này, lão này muốn dặn cho đức vua một cái bài học là gì? Là gì? Cái người hạnh phúc nhất á, là cái người không kẹt vào cái gì hết. Bạn hiểu không? Cái chiếc áo không có ở đây không nghĩa là mình phải cởi trần mới hạnh phúc. Nói vậy không phải tí mấy anh cởi trần đi hết đi về giữa đường nha. Không phải vậy. Không phải là cởi áo ra mới hạnh phúc. Mà ý ông ta muốn dặn ở đây là không có cái gì để mình kẹt vào, chấp vào, bám níu vào, thì lúc đó ta trở thành người hạnh phúc. Ngay cả khi đức vua còn trên ngai vàng, đức vua có quyền hành, có địa vị, có đầy đủ tất cả, mà đức vua không kẹt vào đó, thì đức vua là người hạnh phúc. Đó, ý của ông lão muốn dạy cho ta cái bài học ở đây. Thì thưa các bạn, Đức Phật của mình trước khi mà Ngài xuất gia là Ngài Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật đầy đủ hết. Ngai vàng, địa vị, vợ đẹp, con xinh, tất cả dục lạc của thế gian, Thái tử Tất Đạt Đa không thiếu gì hết thưa các bạn. Nhưng mà đâu đó trong chiều sâu tâm thức của Ngài, những cái mà điều kiện bên ngoài không giúp cho Ngài thỏa mãn một cái ước muốn của Ngài, đó là cái hạnh phúc của cuộc đời, cái chân hạnh phúc. Cho nên Ngài bỏ hết những cái đó để Ngài đi tìm những cái gì cao hơn, những cái gì mà tuyệt vời hơn, tối thượng hơn. Thưa các bạn, bây giờ các bạn nghĩ coi, nếu mà các bạn như Đức Thái tử Tất Đạt Đa có ngai vàng, có tiền bạc, có đầy đủ hết, các bạn bỏ được không? Bỏ được không? Không đâu. Khó lắm được các bạn, không được đâu. Nhiều khi nói vậy thôi chứ nằm mơ còn chưa thấy nữa mà. Người ta nói là gì? Đẹp như mơ. Đẹp như mơ có nghĩa là trong giấc mơ mình có nhiều cái rất là đẹp. Mà ở đây nhiều khi cái nào các bạn nằm mơ thấy mình làm vua chưa? Chưa phải không? Đầy đủ chưa? Chưa. Nên nhiều khi nằm mơ mình còn không có được những cái đó. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa có đủ hết những cái đó. Nhưng Ngài không có được cái hạnh phúc, cái an lạc, cái tự do trong những cái đó các bạn. Cho nên Đức Phật mới buông hết những cái đó để đi tìm con đường giải thoát giác ngộ. Và đó là con đường gì? Con đường trung đạo, con đường bát chánh đạo và tứ diệu đế đó thưa các bạn, hay 37 phẩm trợ đạo mà ngày hôm nay những cái đạo lý, những cái lời dạy của Ngài chúng ta đang học lại ở đây. Đó, cho nên thưa các bạn, cái điều mà Thầy muốn chia sẻ với các bạn ở đây, trong cái cuộc sống của mình đó, mình phải dùng thôi những cái vật chất, những cái điều kiện vật chất đó, những cái nhất là những cái nhu cầu căn bản ta không thể nào không dùng. Nhưng làm sao các bạn đừng để cho mình bị kẹt vào đó, bị đau khổ. Thầy nói ví dụ như cái điện thoại các bạn dùng, bạn phải thương nó, biết ơn nó, đúng không? Phải biết ơn cái điện thoại nha. Nói như vậy á, không có nghĩa là thầy kêu thôi có gì dùng, mất hay là hư bỏ. Thì đúng là như vậy, nhưng mà phải biết quý nó. Thầy có nghe một câu chuyện mà một cái vị ở bên Ấn Độ thôi các bạn. Cái vị này cái ta đạo đức rất là sâu sắc á. Biết không? Mỗi lần mà cái vị đó đi cái xe xong á, biết không? Các bạn lấy nước á, niệm thần chú vào, rồi niệm gửi cái năng lượng an lành vào,
mới rảy lên cái xe để cảm ơn cái xe đó đó đã chở đi trong những tháng ngày qua. Rồi cái vị đó khi mà chuyển cái phòng á, biết không, lại xá cái phòng một cái là cảm ơn cái phòng đã chở cho cái vị đó nương nhờ nương nấu trong những ngày qua. Có nghĩa là khi thầy nói cái điều này không có nghĩa thầy kêu các bạn sống phải không cần quan tâm vật chất, mà đôi khi ta phải biết ơn những cái này, ta sống có sâu sắc, ta phải biết ơn nó, biết ơn cái điện thoại đã giúp cho ta rất là nhiều điều, rồi cảm ơn chiếc xe, cảm ơn những cái xung quanh đã giúp cho ta, nhưng ta đừng kẹt vào nó. Điều thầy muốn nói ở đây là có những cái nó đến, ta đem hết tâm, ta tiếp xử, nhưng khi nó qua rồi thì để cho nó qua. Thầy đang nói về khía cạnh vật chất thôi. Bây giờ thầy nói ra cái khía cạnh tinh thần. Cái con bò ở đây á, không có nghĩa là con bò vật chất không thưa các bạn. Mà con bò ở đây là những cái vướng kẹt trong tâm hồn ta. Rồi cái này nó mới khổ nè. Những cái vướng kẹt này là gì? Có thể là ta đang giận một ai đó, là ta đang ôm một con bò. Ta đang đau khổ một vì một cái điều gì đó, là ta đang ôm một con bò. Và ta đang vướng mắc vào một cái điều gì đó, là ta đang ôm một con bò. Ngay cả khi mà mình tự cao tự đại, mình cũng đang ôm một con bò. Nó có nghĩa là ta tập buông bớt những con bò để cho đời sống của ta có lý tưởng, để cho đời sống của ta có hạnh phúc. Các bạn biết là vào thời Phật, quý thầy sống đơn giản, thường thường là ba y với một cái bình bát. Thì cuộc sống thời Đức Phật thì không có nấu ăn như bây giờ. Do văn hóa, do địa lý, do lịch sử thì bây giờ ở Việt Nam mình thì không thể nào mà đi khất thực được hết. Có một số thôi. Còn vào thời Phật á, thì quý thầy là sáng thì đi khất thực, thì người ta cúng gì thì ăn đó thôi. Nên cuộc sống rất là đơn giản, nên là ba y một bát sống rất là thông dong. Một bát cơm ngàn nhà, mình đi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn mây trắng, mây trắng hỏi đường qua. Thưa các bạn là cái cuộc sống nó đơn giản như vậy. Và Đức Phật dạy cho quý thầy như vậy nè, là phải biết sống thiểu dục chi túc, có nghĩa là ít muốn biết đủ. Ngay cả khi mà ngủ dưới một gốc cây thì Đức Phật cũng dạy là cũng không nên ngủ dưới gốc cây quá ba đêm nữa kìa. Không ngủ dưới quá ba đêm nữa thưa các bạn. Các bạn biết vì sao không? Ngủ dưới gốc cây rồi đó mà cũng không nên ngủ quá ba đêm nữa kìa. Ôi ơi, ok. Hỏi câu coi. Quá ba đêm sao không cho, sợ kiến cắn. Thôi các bạn, không phải vậy. Đức Phật á, cái tâm lý Đức Phật biết là con người mình á, thường thường cái gì mà mình thích á thì mình hay sao? Hãy nắm lại, đúng không? Bạn để ý đi. Cái gì mình thích á thì mình hay nắm lại thôi các bạn. Cho nên Đức Phật dạy quý thầy cũng không nên nha, cũng không nên nghỉ gốc cây quá ba đêm nữa. Nếu mà mình nghỉ quá ba đêm, mình thấy gốc cây này đẹp hơn, mát hơn, dễ chịu hơn, là lỡ có thầy nào tới là mình khó chịu đó. Có nghĩa là Đức Phật muốn cho quý thầy một cuộc sống á, là mình phải sống những nhu cầu căn bản ăn mặc ngủ, nhưng đừng bao giờ kẹt vào nó hết, thì mới có cơ may đến giác ngộ giải thoát. Còn mình á, thì bây giờ chưa dám nói gì xa đến chuyện giác ngộ giải thoát, đúng không? Muốn cuộc sống của mình bình an, hạnh phúc một chút thôi. Thì các bạn cũng vậy, là tập làm sao á, khi ta sử dụng những cái vật chất trong đời sống, đời thường này, ta đừng để kẹt vào nó. Cái gì dùng thì cứ dùng hết tâm, hết lòng mà dùng. Mà cái chuyện lỡ nó có những điều bất như ý của mình á, đừng có đau khổ, nắm lấy con bò đó mà khổ vì con bò. Đó, tập cho những cái thói quen như vậy, từ từ mới được các bạn. Nhưng mà khó lắm các bạn. Tôi muốn hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nó càng ngày càng xa vời. Cho nên hôm đó có cái anh đó, có biết anh ta muốn hạnh phúc. Anh ta nói là tôi muốn hạnh phúc. Thì có vị thiền sư ngày đi ngang, ngày nói bây giờ anh muốn hạnh phúc phải không? Trước nhất á là anh phải sao? Xá bỏ cái chữ tôi. Giờ còn muốn hạnh phúc. Bây giờ muốn hạnh phúc cũng được nữa. Bây giờ bỏ đi chữ muốn nữa thì anh sẽ được hạnh phúc. Có nghĩa là gì các bạn? Mình muốn có hạnh phúc á, trước nhất mình phải bỏ cái tôi. Cái tôi là cái gì? Cái tôi là cái bản ngã, nói theo nhà Phật, cái bản ngã. Từ cái bản ngã này thưa các bạn, nó sinh ra gọi là trăm chuyện ngàn chuyện. Sinh ra ích kỷ, sinh ra nhỏ nhen, sinh ra bỏng sẻn, rồi sinh ra đố kỵ, sinh ra ganh tị, sinh ra hơn thua, sinh ra đau khổ cũng từ cái bản ngã này. Và tự cao tự đại cũng nó, cho nên mình khổ là vậy. Cho nên ngài xá đi cái từ tôi, nghĩa là bỏ đi cái tôi. Rồi chưa, bỏ đi cái muốn nữa, khi mà mình còn ham muốn gì đó thì mình vẫn chưa có hạnh phúc. Nên Ngài dạy bỏ thêm cái muốn nữa, cho nên ra bỏ chữ tôi muốn thì mình có hạnh phúc. Mình hay nói là tôi muốn hạnh phúc đúng không? Bây giờ mình thực tập mình bỏ cái tôi, bỏ cái muốn thì còn lại hạnh phúc. Nhưng mà khổ một điều là cái tôi không bỏ được, cái muốn chẳng xong đúng không? Cả hai cái mình rất là khó bỏ. Cho nên đó là cái nghệ thuật thả bò các bạn. Thả bò phải có nghệ thuật thả bò. Các bạn xem thử xem mình có con bò nào cần thả hay không. Có không các bạn? Nhiều lắm đúng không? Chẳng nguyên đàn luôn á. Có cả đàn bò bây giờ. Giờ nó kẹt trong tâm mình nhiều quá phải không các bạn? Giờ mình phải tập thả. Giờ tập thả làm sao nè? Em biết lầm. Hồi lúc có thầy, lúc đó khoảng năm 2004, thầy có đọc một cái câu thơ mà đến bây giờ thầy vẫn nhớ. Mà cái câu thơ giúp cho thầy rất nhiều. Thì hôm đó thầy có gặp một cái chuyện không có vui. Cái chuyện không vui thì thầy cảm thấy buồn lắm thôi các bạn. Thì thường thường thầy được dạy á, là mình không có nên hành xử theo cái gì, theo cảm xúc. Vì cái cảm xúc là cái nhất thời thôi. Mà con người mình á, thường thường mình mà hành xử cái gì theo cảm xúc á, nó dễ đổ vỡ lắm. Nên khi hôm đó thầy buồn một cái chuyện đó quá thì thầy mới vào cái đơn. Thường thường quý thầy tu các bạn biết là hay có cái đơn nho nhỏ thôi, cái chiều ngang khoảng gần mét thôi, cái chiều dài khoảng 2 mét. Đó là một thầy, cái gia sản là một cái đơn. Thường thường ở trong một cái hội chúng á, đông vậy đó, là gia sản của một thầy là một cái đơn. Thì cái đơn ngủ ở trên đó thì ở dưới nó có cái hộp á, mình đựng ba cái đồ lặt vặt của mình là một ít kinh sách vậy thôi. Thì hôm và thường là có cái bồ đàn để ngồi thiền. Thì hôm đó thầy gặp một cái chuyện buồn quá, thầy mới lên bắt chân lên thầy ngồi thiền, thì theo dõi hơi thở để tập làm chủ tâm của mình, đừng có kẹt vào những cái việc xung quanh. Thì lúc đó thầy mới đọc được cái lời thơ như thế này: phong lai sơ trúc, song phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Có nghĩa là gió qua lay trúc, nghĩa là cái ngọn gió qua lay cái cành trúc, gió đi rồi nhưng mà trúc không lưu luyến âm thanh. Các bạn hiểu không? Cái ngọn gió thổi qua lay cái cành trúc, gió đi rồi cành trúc nó không có lưu luyến cái ngọn gió đó. Nhạn lướt mặt hồ, nhạn con nhạn nó bay qua cái mặt hồ, con nhạn nó bay đi rồi nhưng mà cái hồ á không có lưu luyến cái hình ảnh của con nhạn đó. Cái nguyên văn chữ Hán là như thế này: phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Nhạn quá hàng đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Con nhạn nó bay qua mặt hồ rồi, nó bay qua rồi mặt hồ không lưu luyến cái hình ảnh của con nhạn. Từ đó dạy cho mình cái bài học gì: thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thi hiện, sự khứ nhi tâm thì không. Sự lai nhi tâm thi hiện là gì các bạn? Là việc đến đem hết lòng mà tiếp sự. Đó là sự lai, là việc đến. Nhi tâm thi hiện có nghĩa là đem hết cái tấm lòng của mình ra mà sống, mà hành xử rất là hết lòng, rất là trong sáng. Sự khứ nhi tâm thì không có nghĩa là gì? Là việc qua rồi thì coi để tâm không. Bạn hiểu không? Việc đến đem hết tâm của mình ra mà tiếp xử cái việc đó. Nhưng mà việc đi rồi thì sao? Việc đi rồi thì sao? Để cho tâm mình nó không. Để không ở đây là gì? Là đừng có, đừng nghĩ đến nó nữa, đừng có níu nó nữa, đừng có kẹt cái nó nữa, đừng có nắm đến nó nữa. Đó là sự khứ như tâm thì không. Có sau khi thầy đang buồn đọc câu thơ xong tự nhiên có cái sức mạnh luôn. Cho nên các bạn biết đó là thầy hay khuyến khích mấy Phật tử thầy hay đọc về cuộc đời của các vị thánh tăng, các vị tổ sư là vậy đó. Để làm chi các bạn biết không? Để mình học những cái gương của các ngài. Các ngài cũng là một con người như mình, một con người bằng xương bằng thịt như mình. Nhưng các ngài có những cái ý chí, có những cái việc làm, có những cái cống hiến cho cuộc đời rất là to lớn. Mình cũng là một con người nhưng mình làm không được. Nên đọc những cái tấm gương của các ngài, cũng có những lúc các ngài khó khăn, cũng có những lúc các ngài thất bại, nhưng các ngài đứng lên được và vượt qua được, thì lấy đó làm cho mình cái động lực, cái hành trang. Cho nên sau này á, các bạn khi mà các bạn buồn á, là các bạn đừng bao giờ nằm chết trong cái đống bùn của sự buồn đó. Mà trong nhà Phật á, gọi là cái pháp môn thay chốt. Bạn biết không? Ví dụ như bây giờ các bạn đang buồn ở một cái vùng này, các bạn phải làm sao là thoát ra liền cái vùng đó liền. Chứ đừng có nghĩ sao buồn quá khổ, người ta đối xử mình như vậy, ông này ông tên Nguyễn thì bé bự, sao mà ông đối xử với tôi như vậy, ví dụ phải không? Rồi ông chửi tôi mấy câu này tôi nhớ hết, ông chửi vào ngày mấy tháng mấy, ông ở đâu mà tôi biết hết, ông hay ông hay ăn sáng ở đâu, uống cà phê chỗ nào, rồi tôi canh ông, tôi quýnh ông, ví dụ vậy á. Mình suy nghĩ như vậy có nghĩa là mình buồn rồi mình cứ nghĩ đến cái đó. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình là mình phải thoát ra cái vùng đó liền, gọi là thoát ra khỏi cái vùng tâm bão. Nhớ không? Giờ đang bão mà mình đứng giữa bão, mình nói ngon cứ thổi đi. Mình thấy cái cảnh liền, phải không? Bây giờ mình phải thoát ra cái đó, thoát ra cái vùng cảm xúc đó liền. Thì gọi là nhà Phật gọi là pháp môn thay chốt. Ví dụ khi mình buồn một cái chuyện, mình giận ai quá, mình khổ với một điều gì quá, cuộc đời này có cả ngàn cả tỷ việc để mình làm, tự nhiên mình đi giận cái người này, cái xong mình bỏ hết cả ngàn cả tỷ việc kia, các bạn thấy có xứng đáng không? Đúng không? Mình có một việc này, một người này hoặc hai ba người này làm cho mình buồn khổ, mình cứ đắm chìm trong cái vùng buồn khổ đó, trong khi có cả một ngàn việc khác đang chờ đợi mình. Cho nên thầy nhớ có một lần vào thời chiến tranh của Việt Nam thôi các bạn, thì lúc đó là có một anh lính Mỹ á, anh được thả dù xuống. Thì thả dù xuống các bạn biết không, là anh mới hận cái người bên là giết bạn của anh. Thì trong thời chiến tranh mà các bạn biết là ra rồi là kẻ thù với nhau, mà bên này không bắn thì bên kia bắn thôi. Thì bạn của anh mới chết như vậy, anh rất là đau khổ. Thì hôm đó khi mà anh được thả dù xuống, các bạn biết không, là anh mới vào cái làng, anh thấy có năm đứa bé. Thì anh mới dụ, anh hận thù mà, anh mới lấy bánh mì á thưa các bạn. Đây là câu chuyện là thầy nghe một thiền sư kể lại. Anh lấy bánh mì mà phía trong bánh mì là anh bỏ thuốc nổ, thuốc độc ở trong á. Thì mấy đứa bé mà hồi xưa mà chiến tranh mà thấy được ổ bánh mì á, giống như cái gì, trời ơi, giống như là một cái gì hạnh phúc lắm đúng không, mà gọi là con nít thấy cà rem, nhà thơ thấy được bầu rượu phải không, rồi nó cho nên là hạnh phúc lắm thôi các bạn. Ăn vô xong mấy đứa bé quằn quại chết trước mặt anh, sau khi ăn vô là nó quằn quại chết trước mặt anh ta luôn. Và cái lúc mà cái cảnh mà nó quằn quại nó chết như vậy đó, nó tạo cho anh một cái ấn tượng trong đầu anh, và gần như là anh khủng hoảng về cái chuyện đó luôn. Sau này mà khi anh về nước rồi đó, dừng lại chiến tranh đó, thì anh ta mới bị bệnh luôn các bạn. Là cứ mỗi lần đó, là anh ta thấy một đứa bé nào là anh ta mới cái hình ảnh ngày xưa đó, nó trở về lại. Và anh ta sợ đến nỗi mà anh ta khép mình trong nhà và không dám nhìn các đứa bé luôn. Nghĩa là cứ thấy cái đứa bé là cái vết thương ngày xưa nó trở lại. Cho nên mình hay gọi là cái vết thương lòng đó các bạn. Cái dù da các bạn mà lỡ mà cắt rau mà chảy máu một cái đó, sau này nó thành cái vết thương nó vậy mà dễ lành. Mà tâm mình đó thưa các bạn, nó cũng có những cái vết thương. Và có những cái vết thương trong tâm đó, khó lành lắm thưa các bạn. Và nhất là có những cái ấn tượng đó, có những cái mà đau khổ quá, nó tạo cho thành một cái vết thương trong tâm mình. Và khi đụng chuyện lại là mình không dám đối diện với cái đó. Và anh này là anh ta có một cái nỗi khổ là anh ta không dám tiếp xúc với những người xung quanh, mà nhất là mấy em bé. Nên hôm đó đó, một vị thiền sư mới mở một cái khóa tu. Thì người nhà của anh đó, mới đưa anh tới dự khóa tu. Các bạn biết là khóa tu có người lớn, có người nhỏ, có con nít đó, nhưng mà anh không dám tiếp xúc với lại mấy đứa con nít. Anh ta mới ở phương Tây thì người ta tu tập ở trong một cái lều nhỏ nhỏ đó. Anh ta ở trong cái lều đó và anh ta ít dám ra ngoài lắm. Thì hôm đó cái vị thiền sư mới nói chuyện với anh như thế này, là ngày trước là chính cái đôi tay của anh đã bỏ thuốc nổ, thuốc độc vào trong ổ bánh mì đó, để anh giết năm đứa bé này. Thì đó là một cái ấn tượng trong đời anh về những cái lỗi lầm. Bây giờ tại sao anh không dùng chính đôi tay của anh để anh có thể giúp lại rất nhiều đứa bé đang nhờ vào đôi tay của anh? Đó, ngài thiền sư khai thị cho anh ta mới vậy. Như vậy thì anh ta mới hiểu là đúng, lâu nay anh trốn tránh cuộc đời để mà anh ôm ấp những cái vết thương lòng đó. Thì thưa các bạn, là sau khi thiền sư khai thị cho anh xong, thì sau đó anh ta mới thường đó là tổ chức các cái việc làm từ thiện. Và anh ta đi quyên góp nhiều nơi lắm. Và để anh ta lấy cái số tiền đó, anh ta lại giúp lại cho những cái đứa bé. Bạn hiểu không? Nghĩa là cuộc đời của ta có những cái vết thương. Có những cái vết thương đó, rồi ta chìm, ta chết luôn trong cái vết thương đó. Nhưng có những người đó là cũng từ cái vết thương đó mà mình đứng dậy, mình mạnh mẽ hơn. Nên là nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa. Có một cái câu thư pháp đó, nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa. Ngày xưa đó, là mình đau khổ vì cái chuyện đó. Ngày xưa là mình thất bại, mình buồn khổ, mình không thoát ra được cái chuyện đó. Bây giờ mình bước vào một con đường tu học rồi, mình muốn tìm cho mình một cái đạo lý gì rồi, thì mình hãy chuyển những giọt nước mắt đó, hãy trở thành những giọt nước cam lồ. Cũng như cái anh này vậy, trước khi chính đôi tay của anh giết năm đứa bé, thì bây giờ cũng chính đôi tay của anh cứu lại cả ngàn đứa bé khác, thì cũng từ đôi tay này. Và Đức Phật dạy cho ta, cũng tại thân ngũ uẩn này mà ngài nói thân đây đau khổ, và cũng tại thân ngũ uẩn này mà mình biết tu, thì đây là giải thoát hạnh phúc an lạc ngay đây luôn. Thì cũng vậy, cuộc đời ta có những cái vết thương, cuộc đời ta có những cái thất bại, những cái đau khổ thưa các bạn. Thì đừng bao giờ mình chết chìm trong cái vùng đau khổ đó. Mà các bạn phải nhớ nè, xung quanh mình còn rất nhiều người đang cần đến đôi tay của mình. Xung quanh mình á, có nhiều việc rất là cần cái tấm lòng của mình để mình làm. Vậy tại sao phải vì một người, tại sao phải vì cái việc đó mà mình chết trong đó? Bạn hiểu không? Đừng bao giờ để tâm mình, đừng bao giờ để cho cuộc đời của mình bị một ai đó nhấn chìm xuống cái vực thẳm. Tại vì có nhiều việc quá xung quanh để mình làm. Mới vừa rồi thầy kể có câu chuyện cái vị đòi tự tử. Đòi tự tử. Thầy la cho quá trời, thầy nói: trời ơi, cô không biết, con này cũng lớn tuổi rồi các bạn, mà cũng vì giận chồng. Chuyện chồng cũng khổ nha các bạn ha. Giận chồng, cái đòi tự tử thôi các bạn. Thì thầy la, thầy nói là: cô nhìn xem cuộc sống của cổ, về vật chất không thiếu, gia đình cũng hạnh phúc, lâu lâu chồng chửi nhưng mà đòi tự tử các bạn. Rồi cũng không có khổ như người khác, thì cũng mạnh khỏe, không bệnh tật. Thầy nói cô hãy nhìn kìa, bao nhiêu người, người ta đang gọi là thừa chết thiếu sống. Người ta đang mong cái sự sống từng giây từng phút, phải chiến đấu để mà sống. Nhất là những người bệnh nan y, người ta biết cái mạng sống chỉ còn vài giây, vài ngày, người ta cố gắng người ta sống. Tại sao cô khỏe như vậy, cô tìm đến cái chết? Đó, thưa các bạn, ta đừng bao giờ ta để cái tâm ta kẹt vào một cái góc nào đó, để rồi ta chìm cuộc đời của mình như đó luôn. Có một lần thầy hãy đọc được cái bài thơ, mà bài thơ này đánh động thầy đến bây giờ đó. Nhất là về cái chuyện mà cuộc đời mình đó, có những lúc mình giận, mình buồn ai, chắc chắn các bạn cũng có đúng không? Cũng có. Cái vị thiền sư ngày làm cái bài thơ này đó, ngày dặn những đệ tử của ngài là đừng bao giờ mình giận, mình buồn, mình khổ, hay mình có ý trả thù một ai hết, dù là cái người đó đó có những lúc làm cho mình đau khổ. Các bạn muốn nghe bài thơ này không? À, nghe, hãy đọc các bạn. Bài thơ này cũng dài. Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời, và buổi trưa đứng bóng rằng, em không bao giờ thù hận con người. Dù con người có giết em, dù con người có đổ lên đầu em cả một ngọn núi tham lam thù hận, dù con người có móc mật moi gan em, đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, em hãy nhớ lời tôi căn dặn, kẻ thù chúng ta không phải con người, xứng đáng chỉ có tình xót thương. Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện, bởi oán hờn không thể lên tiếng đối đáp được sự thù hận con người. Có thể ngày mai trước khuôn mặt bạo tàn, một mình em đối diện, hãy rót cái nhìn hiền diệu từ đôi mắt, hãy can đảm dù không ai hay biết, và nụ cười em hãy để mở trong cô đơn, trong đau thương thống thiết. Những người thương em, dù lên đên qua ngàn trùng sinh diệt, vẫn sẽ nhìn thấy em. Tôi sẽ đi một mình, đầu tôi cúi xuống, đường xa và gặp ghềnh muôn dặm, nhưng hai vần nhật nguyệt vẫn còn để soi sáng cho tôi. Bạn nghe lại cái câu thành trong cái đại thơ nè. Dù con người có giết em, đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, hãy nhớ lời tôi căn dặn. Căn dặn cái gì? Kẻ thù chúng ta không phải con người, xứng đáng chỉ có tình xót thương thôi. Và thưa các bạn, đúng như vậy. Cho nên đó, khi mình giận ai cũng là mình đang ôm một con bò, đúng không? Đây là con bò gì? Con bò trong tâm. Cái con bò bên ngoài nó làm cho mình khổ rồi, phải không? Nhưng mà cái khổ hơn nữa là con bò trong tâm. Con bò trong tâm á, mà nó không thông á, là con bò ở ngoài nó bị bế tắc, đúng không các bạn? Cho nên con bò trong tâm của các bạn á mà thông rồi, các bạn chăn được nó rồi, và con bò trong tâm không làm cho mình khổ, thì con bò bên ngoài không làm cho mình khổ. Cái người mà các bạn biết, khi mà vào đạo tu, các bạn biết không, quý thầy dặn á là sống cực kỳ tiết kiệm. Tiết kiệm lắm thưa các bạn. Nhất là mình mới vào đạo tu á, là mình gọi là đang bòn phước, đang mót phước. Cho nên quý thầy dạy, nhất là những người mới vào đạo, cái gì cũng phải tiết kiệm hết. Lúc đầu thầy vào, thầy có thấy quý thầy cứ dặn cái gì cũng tiết kiệm, giặt xà bông cũng tiết kiệm nữa. Có nhiều vị các bạn biết không, bây giờ đỡ chứ lúc trước á là lấy cho á, cho xong rồi giặt đồ nó sạch mà cũng đỡ, đỡ tốn xà bông. Nói chung làm cái gì thầy thấy cũng tiết kiệm hết á. Cái thầy mới nghĩ sao mà tiết kiệm quá. Sau này thầy mới hiểu thôi các bạn. Khi mà mình chưa có giác ngộ á, thì mình dùng của đàn na tính thí, một chút gì mình trả lại hết, phải cái mắc gọi là mắc nợ, nó dễ hiểu vậy đó. Còn khi mà anh giác ngộ, anh ngộ đạo rồi, một ngày anh có dùng một lượng vàng cũng chẳng là mắc nợ gì hết. Nếu mà anh chưa ngộ đạo là anh dùng một chút gì cũng mắc nợ, còn anh ngộ đạo rồi, anh dùng một ngày một lượng vàng, cái chuyện nó bình thường. Đó, cho nên thầy hiểu là tại sao mình phải tiết kiệm vậy đó. Đàn na tín thí cúng dường vào cho mình, nó rất là mồ hôi nước mắt của người ta, mình phải dùng nó chân quý. Thì thưa các bạn sống á, không ai cúng với các bạn hết đúng không? Các bạn làm ra như thầy nè là được các bạn cúng. À, thầy tại sao mà thầy có xăng để đi thì cũng do các bạn cúng, có cơm ăn cũng do các bạn cúng. Thầy nói ví dụ vậy, đồ thầy mặc cũng do các bạn cúng. Nên là thầy sống á là thầy nhờ các bạn. Tôi nghĩ là đời cho ta, đời cho thầy, các bạn cho thầy cái này, thì thầy cống hiến lại cho các bạn những cái lời giảng. Thầy nói ví dụ vậy đó, nghĩa là chúng ta cuộc đời thực sự đó là đáp đổi lẫn nhau thôi các bạn, để mà sống các bạn, và chúng ta học hỏi lẫn nhau. Thì thưa các bạn á, cuộc đời nó là như vậy, cho nên là mình sống trong cái đời này các bạn, cái người mà có khôn á là đừng bao giờ là để cho cái tâm của mình á mình kẹt, mình hận thù, mình giận một cái nào đó rồi nó chết luôn cả cái bước đường thăng tiến của mình. Nhớ có những cái hận thù của mình á, thưa các bạn biết không, là nó làm cho cái sự mà thăng tiến tâm linh của ta nó kẹt lại ở cái kiếp này. Nên có cái kiếp người của mình nó không có dài. Thật sự nói thì nó không có dài các bạn. Bây giờ các bạn nói là một kiếp người mình sống 70 năm đúng không? Nó dài không? So với con mũi 7 ngày thì quá dài. Mình nghĩ là quá dài, nhưng các bạn so nè. Các vị chư thiên ở trên trời á, biết không? Có những vị một ngày một đêm ở trên đó là bằng 100.000 năm ở dưới đây. Một ngày một đêm bằng 100.000 năm. Có nghĩa là cái vị đó cầm cái ly á mà uống nước ví dụ vậy ha, là bằng mình bao nhiêu năm dưới đây rồi. Đúng không? Bạn nghĩ coi, con muỗi nó sống có 7 ngày à, bằng mình 70 năm, mình so với con muỗi, ôi con muỗi sống có 7 ngày à, tôi sống 70 năm là quá dài so với con muỗi. Nhưng thật sự, mình so với các vị chư thiên á, thì 70 năm cuộc đời của mình, giống như mình các ngày uống có hớp nước à, uống hớp nữa đi. Đó. Đó, nãy giờ thầy uống 2 hớp, nếu mà thầy ở trên chư thiên mà cõi trời mà chắc cả 100.000 năm các bạn hết 2 đời. Đi qua 2 đời rồi đó. Mà đời 70 năm này mà rất hay cho mình thế này thôi các bạn. Tuy cái cuộc đời của mình nói không dài không ngắn. Nếu mà so với con muỗi thì dài, so với chư thiên thì ngắn. Nhưng cái một kiếp người khi ta có mặt ở đây á, mà các bạn biết nha, biết tận dụng cái khoảng thời gian này, mà đem cái tinh hoa của kiếp người của mình á, mình tu tập, đó là một cái gì là thăng tiến rất nhanh trên cái bước đường của mình. Bạn nhớ vậy đó. Mà khổ cái điều này là ta sinh ra cuộc đời á, là ta có cái bản năng hưởng thụ. Khổ vậy các bạn, ta có cái bản năng hưởng thụ. Cho nên thường thường á, là ta muốn hưởng thụ hơn là ta phải tinh tấn tu hành. Tại vì tinh tấn tu hành thì bớt bản năng hưởng thụ, hoặc là ta bớt cái này cái kia đi. Ví dụ như thầy nói thả bò. Bây giờ những cái các bạn quý quá mà thầy kêu thả, sao thả được đúng không? Rất là khó thả. Thì ta nên thầy không kêu các bạn thả, mà thầy nói các bạn là sống với cái đó, vì mình còn cái điều kiện vật chất để mình sống. Nhưng đừng để cho nó ràng buộc, làm cho mình cái đau khổ. Đó thì hôm nay thầy bài thả bò nó có hai cái nghĩa đấy nha. Là những con bò ở bên ngoài và những con bò ở bên trong. Nhưng cái gốc á là những con bò trong tâm. Những con bò giận hờn, ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam, thù hận á, thưa các bạn, mình bỏ được những con bò rồi thì những con bò bên ngoài á là nó không làm cho mình đau khổ nhiều nữa. Và cuộc sống của mình thưa các bạn, không chỉ có cuộc sống vật chất không, mà cái đó là mình phải có cái sự nghiệp, mình phải có cái lý tưởng về trí tuệ, về tình thương và về tự do. Cho nên hạnh phúc của một đời người là ta có thể sống tự do được ngay giữa những cái buộc ràng này mà ta vẫn sống được thảnh thơi. Cho nên các bạn thấy Đức Phật hay ngồi trên hoa gì? Hoa sen. Tại sao mình không thấy không ngồi trên hoa mai? Đúng không? Không ngồi trên hoa cúc mà lại ngồi trên hoa sen. Những bạn này còn có nhiều cái ý tưởng hay thôi. Hồi nãy hỏi sao là không ngủ hốc cây thì sợ kiến cắn. Bây giờ hỏi sao ngồi trên hoa sen thì nói sen bự. Thôi các bạn thấy để ý cái này nè. Hoa sen á nở từ đâu? Nở từ bùn. Không bùn không sen. Đúng không các bạn? Nguyên tắc bất nhị là không bùn không sen. Các bạn học ra bài học gì? Không có khổ đau thì cũng không có hạnh phúc thôi các bạn. Hay vậy đó. Cuộc đời các bạn nhìn các bạn sẽ thấy cái này. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Cho nên nhờ những cái lúc khổ đau đó mà ta biết trân quý hạnh phúc. Nhờ những giây phút mộng mị đó mà ta tìm về với con đường tỉnh thức thôi các bạn. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu? Không buồn thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều? Nghĩa là chính những cái đau khổ đó mà ta tìm nó được cái hạnh phúc. Thì cũng vậy, nhờ có bùn mà sen mới nở, đúng không? Thì cái hình ảnh hoa sen trong nhà Phật á, dạy cho mình cái nguyên tắc gì? Không bùn không sen. Không bùn không sen là chính những cái mà khổ đau trong đời này nè mà ta chuyển hóa được thì ta như một đá sen nở giữa cuộc đời. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai á, cái hoa sen dạy cho mình cái gì các bạn? Cái bài học về vô nhiễm. Học về vô nhiễm có nghĩa là sen nở từ bùn nhưng lại không tanh mùi bùn. Bạn thấy đặc biệt không? Nở thì nở từ bùn mà lại không tanh mùi bùn. Thì cũng vậy đó, là bài học cho ta là ta sinh ra ta sống giữa cái cuộc đời này có nhiều cái đau khổ, có nhiều cái muộn phiền, có nhiều người bà tám chửi mình, phải không? Có nhiều người làm cho mình thị phi, có nhiều người bên ngoài, có những cái tác nhân bên trong, bên ngoài làm cho mình đau khổ. Nhưng nếu mình học theo những đạo lý của Phật thì giống như một hoa sen, là đứng giữa cuộc đời nhiều đau khổ nhưng mình đừng để cho khổ đau. Đó, cái nguyên tắc đó, ngay hoa sen nó vô nhiễm là vậy đó. Thưa các bạn, thưa các bạn, các bạn có đi đâu đi nữa, các bạn cũng không tránh khỏi những cái mà bất như ý của mình đâu. Nhớ vậy đó. Đi đâu đi, các bạn đã bất như ý, đã khó chịu rồi, đi đâu cũng khó chịu hết. Ví dụ các bạn ngồi đây, có những cái khó chịu ở đây, phải không? Phòng học gì mà nóng như vậy, phải không? Nó khó chịu. Phòng học gì mà chật, nó ví dụ vậy, phải không? Và thầy, ví dụ bây giờ mình về, mình đi trên đường, ví dụ như là trời nóng quá, mình nói nóng quá. Lạnh thì mình nói lạnh quá. Còn đi ngang gặp đèn đỏ, nói trời hôm nay xui gặp đèn đỏ hoài. Cứ về nhà ăn cơm, nó hết cơm. Còn có cơm ăn thì nói là cơm thiếu đồ ăn. Có dư đồ ăn gì, đồ ăn nhiều quá, ăn mất ngon. Ví dụ nó khổ vậy các bạn. Có đồ ăn ngon thì nói cơm nguội quá, cơm sống quá, cơm khô quá. Ngủ trời tối nay cúp điện. Có nghĩa là khi mà tâm ta bất như ý rồi á, thì các bạn thấy là lúc nào mình cũng có cái để mình than phiền. Còn khi á mà mình biết chấp nhận rồi, thưa các bạn, thì tất cả nó đều chuyển thành cái hạnh phúc cho mình hết. Cho nên cái người mà mình biết học đạo là ở chỗ đó đó, là ta biết chuyển những cái xung quanh ta từ những cái bình thường thành những cái hạnh phúc. Cái khó là ở đó đó. Ví dụ bây giờ thầy nói lại cái hình ảnh, là ví dụ như là các bạn ở đây có ai đau răng không? Có một hai người đau răng. Nhờ những người đang đau răng bây giờ mới biết là không đau răng là hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà những người không đau răng ở đây á, ít khi nào đang nhận ui mình hạnh phúc quá vì không đau răng. Không có, mình không nhận được. Nhưng mà khi mà đau răng, nói ui không đau răng là một hạnh phúc. Bạn thấy chưa? Chứ mình tu là ở chỗ đó, là mình phải biết trân quý những cái mình đang có mà mình không biết. Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là mình phải đi tìm cái gì ở đâu, mà hạnh phúc là mình nhận ra những cái mình đang có. Rồi cái triết gia ông ta nói một câu rồi đó: hạnh phúc không phải là mình phải đi tìm ở đâu đó để mình có hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là ta nhận ra những cái ta đang có. Cho nên thưa các bạn, mình có những cái hạnh phúc xung quanh hết rồi, nhưng mà vì mình kẹt với mấy con bò của mình quá. Nè, kẹt với mấy con bò này cho nên mình đánh mất tự do. Kẹt với mấy con bò này mình đắm chìm trong vùng đau khổ. Rồi kẹt với mấy con bò này cái mình không thấy được cái khác. Đó, bây giờ thầy cầm cái ly trên tay, mà thấy không? Bây giờ như ví dụ các bạn để dưới một cọc tiền 500 ngàn, giờ thầy muốn cầm cọc tiền đó thì thầy phải sao? Uống cái ly xuống đó thì mới cầm được cọc tiền, hiểu phải không? Như bây giờ phía trước thầy có cái chuông, giờ thầy đang cầm cái dùi chuông, giờ thầy muốn cầm cái chuông lên thì thầy phải buông cái này xuống, phải không? Buông thì cầm cái chuông lên mới được. Đó, vậy thưa các bạn, trong tâm của các bạn á, các bạn đang nắm quá nhiều con bò thì các bạn không nắm bắt được những cái hạnh phúc xung quanh. Nhất là những con bò này là những con bò đem đến cho mình phiền muộn. Cha nội em bữa chửi mình, nào ông nhớ ông hết. Hỏi sao? Bữa đang chạy xe, thấy không? Có bà nó chạy ngang mặt mình, lắc đầm mình, ta cứ ầm. Đứng nhà bà con chửi chạy xe của gì á? Hỏi sao mình đang ghi số nhà của bà luôn, ghi số xe của bà lại, thấy không? Về bực gì đau bực á, tối ăn không được, nhớ số xe mà quên hồi nãy chạy theo coi nhà bà ở đâu, chứ không là rồi để đi tìm kiếm chuyện rồi đó. Có nghĩa là các bạn thấy không, là con người ta khi bất như ý á, là ta làm cho ta đau khổ, ta mất cái hạnh phúc liền các bạn. Mất cái hạnh phúc vì ta đang nắm cái ý niệm bất như ý đó. Cho nên bây giờ các bạn tập đó, hồi nãy thầy nói đó, tập buồn, tập buồn, điện thoại buồn nhẹ nhẹ thôi. Cảm ơn nó. Phải cảm ơn nó chứ nó buồn mất rồi không có liên lạc được. Rồi tập buồn xuống thì trong tâm mình á, mình còn ngày nào Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài nói câu rất hay các bạn. Ngày nào trong tâm mình còn nắm nhiều quá thì mình không có cơ hội để mình học hỏi nhiều cái hay khác. Bạn thấy đúng không? Trong tâm mình còn nắm nhiều con bò quá, mình không có cơ hội để mình học những cái hay khác. Thưa các bạn, và ở đây cái cuộc đời Đức Phật các bạn nhìn lại, nếu mà Đức Phật không dám buông ngai vàng, không dám buông danh lợi, không dám buông vật chất, không dám buông ngũ dục, thì Đức Phật sẽ không có đạo, đúng không? Không có chứng đạo được. Vì Thái tử Thích Đạt Đa dám buông những cái điều đó để mà ngài, ngài được chứng thành đạo quả, hàng phục ma quân và dạy lại cho vô số chúng sanh đến bây giờ thừa hưởng được cái đạo lý của ngài. Thì các bạn thấy là cuộc đời của ngài, ngài buông làm cha của La Hầu La để làm cha của trời và người, bạn thấy không? Ngài buông tất cả để rồi được tất cả. Nhưng bây giờ mình không dám buông. Các bạn giữ cái hũ mắm á, ở trong phòng mình đi, nhất là cái phòng kính á, mà để máy lạnh nữa là chuyện gì xảy ra? Là nguyên cái phòng mình sẽ thơm một mùi không ai muốn ngửi, đúng không? Các bạn có khi nào các bạn đi xe khách chưa? Đi xe khách máy lạnh mà trên xe để trái sầu riêng một cái là thôi luôn, đúng không? Thơm. Các bạn có thích ăn sầu riêng không? Ai thích ăn sầu riêng không? Ai không biết ăn sầu riêng là uổng nửa cuộc đời nha. Ai không biết ăn sầu riêng là uổng đời lắm á. Nhưng mà ăn thì uổng nguyên đời đúng không? Các bạn biết là có một lần thầy đi đó, thầy thì ngửi mùi sầu riêng cũng được, ra thầy cũng thích ăn sầu riêng lắm á. Mà có trên xe rồi bữa đó có mấy cái bà, trời ơi, thầy ngồi thầy đi nguyên một đêm mà bà cứ càm nhàm cái chuyện sầu riêng. Là tại vì trên xe không biết trái sầu riêng ở đâu á, mà trong phòng nó cứ ngang sầu riêng mà đi tìm không ra sầu riêng các bạn. Mà cái mùi sầu riêng nó cứ bốc ra nguyên cái xe. Mà có đêm bà không chịu ngủ, bà chửi miết à, bà chửi mà bà không có dám chửi lớn. Mình nằm gần nó mình chịu trận. Hôm đầu chịu trận cái giờ sao giờ không kỳ. Bây giờ nó mẹ chát nó nào nó bỏ sầu riêng ở đâu. Bà ngủ một hồi bà lay qua bà ngủ không được cái sao á. Mùi bà biết bà chống đi cái xe này mà. Cứ lay quay bà chửi miết, bà chửi đến gần sáng luôn á. Mà thầy không biết á. Mà thầy không biết là bà chửi nguyên đêm hay là lúc thầy tỉnh thầy mới nghe. Nhưng mà đa phần là thầy giật mình lại thầy thấy bà chửi. Cầm nhầm. Các bạn biết cái xe giường nằm á, mình nằm đây là nó cạnh đây là cạnh lỗ tai luôn. Bây giờ ôm đầu chịu giận thôi chứ sao giờ. Bây giờ nói sao giờ. Cứ mà nghe bà chửi. Mà xe á thì là các bạn biết không, là nó cứ chạy thôi mà bà chửi cái vụ sầu riêng. Cái thầy lúc đó thầy cũng mình không dám cười, mình không dám nói. Mình nghe trời ơi thì bà cứ nghĩ là sầu riêng là hạnh phúc đi, rồi bà ôm nhưng mà ngủ khỏe đi. Rồi ôm nghe cái mùi nó ngủ cũng được, đâu đến nỗi nào đâu, đúng không? Đâu cái mùi đâu giống mùi mắm trong hồng mình đâu. Đó. Thì thưa các bạn á, trong tâm mình á, mà giữ những cái điều gì á, mà không tốt á, nó làm cho mình hư tâm. Cũng như cái phòng, giữ cái gì trong phòng nó hôi cả cái phòng vậy. Thì cũng vậy, trong tâm mình á, mình giữ những cái điều mà không hay á, thì nó làm cho cái tâm mình hư. Làm cho tâm mình hư, các bạn mới thấy được cái điều này. Nên thầy hay nói là đạo lớn không có chứa được trong tâm của cái người quá nhỏ bé, quá ích kỷ. Cái này nó tự nhiên nó công bằng lắm thôi các bạn. Ví dụ cái tâm của các bạn chỉ nhỏ bằng cái chuông nhỏ này thôi. Giờ bỏ một cục đá bự vào, cái chuông này không thể chứa được. Thì cũng vậy, cái tâm mình mà nhỏ vậy, những cái bài học quá hay trong cuộc đời này mình không thể chứa được trong tâm mình. Cho nên công bằng, các bạn cứ sống rộng rãi một chút, bao dung một chút, và làm sao á để trong lòng mình nó có không gian cho mình. Ví dụ như hồi nãy thầy trò ta ngồi thiền với nhau khoảng 10-15 phút thôi. Bạn thấy trong cái cuộc sống bôn ba này, trong cái cuộc sống mà đầy dẫy những sự hơn thua này, và rất dễ cho ta phải bực bội, đúng không? Và có những giây phút các bạn ngồi với nhau 10 phút, 15 phút thôi, không một tiếng động. Thật là khó, đúng không các bạn? Là khó lắm. Hai người mà ngồi với nhau một tiếng không có khi nào mà ngớt. Không có khi nào mà ngớt có tiếng nói như vậy đó. Mà chúng ta ngồi đây 50 người, ta không nghe một một cái tiếng nói nào hết. Thầy cho ta tập im với nhau 15 phút thôi. Mà các bạn có thấy 15 phút đó nó quý không? Thì cũng vậy đó. Thầy cũng mong trong cuộc đời của các bạn, có những lúc đó là mình phải tập im, có những lúc mình phải tập dừng tâm mình lại. Nhưng đừng lúc nào mình cũng phải mở mắt ra là mình chạy vậy đó. Thường thường các bạn để ý có phải không? Mở mắt ra là mình chạy đó. Chạy theo tiền trước nhất à. Vì tiền là tiên là Phật, là sức bật của tâm hồn là cái gì đó ha. Không có tiền là là tiễn. Đó, cho nên là chạy theo tiền, chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo đủ thứ đó, thưa các bạn. Cho nên các bạn phải sống trong cuộc sống này, ta không thể tránh những cái đó. Nhưng ta hãy sống, đừng có để lệ thuộc vào những cái đó. Và hôm nay thầy giảng cho các bạn nghe cái bài pháp với cái chủ đề là thả bò. Thả bò, thầy dặn lại có hai loại bò, phải không? Một loại bò là ở ngoài, và một loại bò là ở trong tâm. Cái loại bò ở ngoài chính là những cái vật chất, những cái mình sở hữu. Nhưng cái con bò ở ngoài nó không có quan trọng bằng cái con bò trong tâm. Con bò trong tâm, mình mà thông, mình mà bỏ buông được con bò trong tâm, thì con bò ở ngoài nó chỉ là cái phương tiện cho mình thôi, các bạn hiểu không? Còn con bò trong tâm, mình chưa buông được con bò trong tâm, thì con bò bên ngoài nó là cái gì? Nó là gì? Nó là lý tưởng của mình. Lý tưởng của mình nó là gì? Nó là những gì mình mơ ước đó. Và cuộc sống thì vô thường, con bò bên ngoài nó sẽ đổi thay, nó sẽ mất đi, hoặc nó sẽ như thế nào đó, thì mình sẽ rất đau khổ vì con bò trong tâm mình chưa thông được. Cho nên tập buông bỏ đi, bớt đi những cái ý niệm tham lam, hận thù, ích kỷ, hơn thua, ganh tị, giận hờn đó. Thì trong tâm ta, mà ta có tự do trong tâm rồi đó, thưa các bạn, thì ta đi đâu ta cũng có tự do. Dù là ai đó nhốt ta vào một cái phòng bốn bên là không có đường cho ta thoát, nhưng mà mình vẫn hạnh phúc vì trong tâm mình có khoảng không, có khoảng trống trong tâm mình. Và khi mà trong tâm mình có được cái khoảng không rồi, lúc đó cái cuộc sống của mình nó mới có ý nghĩa. Bạn nhớ rồi đó, cuộc sống của mình ngoài cái việc ăn mặc ngủ ra, thì cái mà mình phải đi tìm đó chính là trí tuệ, đó chính là tình thương và cái tự do trong tâm hồn của mình. Và đó là cái ý mà thầy muốn gửi cho các bạn trong cái bài pháp thả bò hôm nay. Thì chúc cho các bạn buông được những con bò cần buông, và tìm ra được những con bò mà lâu nay nó đang âm thầm mà chi phối, làm cho mình đau khổ, để mình có được không gian trong lòng, để cho cuộc sống của mình ngày càng hạnh phúc hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.